Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác: From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch: Phan Quang Định. Hiệu đính: Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Tôn Vinh Chiên Con qua tiếng hát của Phương Trinh.
Vì tôi con ngài gánh bao điều, thầm từ đâu thương ai thấu hiểu. Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giêsu dấu yêu, từng lần rơi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông tuyết phiêu. Ôi tình yêu ngài thật bao la, nay con đã con ngài gánh bao điều, thầm từ đâu thương ai thấu hiểu. Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giêsu dấu yêu, từng lần rơi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông huyết phiêu. Ôi tình yêu ngài thật bao la, nay con đã hiểu. Triền Thánh Giêsu ơi, tôn quý đến đời đời, con cuối nơi ngôi ngài.
Chiên con thật đáng tôn,
Thách thức của chủ nghĩa duy vật. Chắc là hay đấy khi nói, hãy trả lại cho tinh thần những gì thuộc về tinh thần và trả lại cho vật chất những gì thuộc về vật chất. Tiếc thay là chúng ta không thể nói điều đó một cách dứt khoát. Khi Đức Chúa Giêsu bảo, hãy trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar, hàm ý rằng có một vương quốc của Caesar và một vương quốc của Chúa, chỉ để trả lời một câu hỏi được đặt ra một cách ma mãnh. Đức Chúa Giêsu đâu có ý cho rằng vương quốc của Caesar và vương quốc của Chúa là đẳng lập, hay ngay cả là tách biệt, hay là chúng không chồng lẫn lên nhau, mà Ngài có ý cho rằng trong tư cách một người Do Thái phải sống dưới ách thống trị của kẻ chinh phục ngoại bang, người ta phải có một đường lối hành động thực tiễn. Vấn đề của những người Do Thái đấu tranh cho nền độc lập dân tộc nằm trong một lĩnh vực chính trị cách xa với mối quan tâm trực tiếp của Đức Chúa Giêsu về nước trời. Tôi ngờ rằng cuộc xung đột tổng quát của tư tưởng hiện đại với tôn giáo nảy sinh từ một cách kiến giải duy vật về vũ trụ, cách kiến giải cho rằng toàn bộ vũ trụ có thể được giải thích theo kiểu máy móc bằng những định luật lũy hóa mà không có phần thặng dư ngoại lệ nào. Điều ấy không trực tiếp đẩy Thiên Chúa ra ngoài lề vũ trụ, nhưng gián tiếp dẫn tới kiểu suy tư đó. Vì vậy, cách đặt vấn đề là rất quan trọng. Cho dù chúng ta duy vật hay duy tâm, thì lưỡng đoạn luận tam vật, the dichotomy of spirit and matter, cũng hoàn toàn vô căn cứ. Những người bảo vệ cho niềm tin tâm linh, đang bước đi trên đất thiếu an toàn khi họ xây dựng những cấu trúc tâm linh tách rời khỏi vật chất. Họ đang xây lâu đài trên bãi cát, và sớm hay muộn, sóng biển của các sự kiện khoa học sẽ cuốn phăng nó đi. Sự sống con người và ý thức con người là một cầu trượt xoáy, a helter skelter, của những sự kiện vật chất và tâm linh, của những sự kiện sinh học và tâm lý, hỗn hợp với nhau theo một cách cực kỳ lạ lùng và phức tạp phi thường. Phi thường và phức tạp đến như thế nào thì hãy để các nhà sinh học là những người có thẩm quyền nhất giảng giải cho các bạn. Một ngày nào đó trong đời, một con người có thể nói năng như một tu sĩ Bà La Môn, với sự khinh miệt hoàn toàn về quần áo hay thức ăn và tất cả mọi thứ thuộc về vật chất. Ngày tiếp theo, anh ta có thể đọc về những loại thuốc an thần hoặc về cú sốc insulin trong việc trị liệu chứng loạn tinh thần, chứng minh rằng bệnh điên rồ là do nguyên nhân hóa học và vị tu sĩ sẽ không còn nơi nào để trú ẩn. Tôi nghĩ rằng mọi kiến giải về vũ trụ, ngoại trừ cách kiến giải thực sự tôn giáo, có thể được phân loại như sau. Thứ nhất, sùng bái ngẫu tượng, thần tượng, quá nhiều thần thánh. Thứ hai, chủ nghĩa nhân văn, một lập trường trung gian. Thứ ba, chủ nghĩa duy vật, không đủ thần thánh. Thuộc về loại thứ nhất, có chủ nghĩa vật linh, animism. Trong loại thứ nhì, một khoảng nào đó luôn được dành cho thần thánh hay Thiên Chúa trong vũ trụ và trong đời người. Một chủ nghĩa nhân văn hoàn toàn vắng bóng thần thánh là chuyện hiếm thấy. Loại thứ ba, chủ nghĩa duy vật, thì hoặc là hoài nghi hiện hữu của Thiên Chúa, bất khả tri luận, agnosticism, hoặc khẳng định thẳng thừng là không có Thiên Chúa, Thánh Thần nào cả, chủ nghĩa vô thần, atheism, vốn cũng tương đối hiếm trong lịch sử tư tưởng. Khổng Tử, Socrates và Voltaire, tất cả hầu như đứng ở giữa, không tin những ngẫu tượng, thần tượng hay những thần thánh nổi danh, nhưng không phủ nhận Thiên Chúa trong một quan niệm cao hơn và đôi khi còn muốn dự phần vào một vài chức năng tôn giáo nào đấy. Đằng khác, chủ nghĩa vô thần thuần túy chỉ là một sản phẩm tổng hợp của một thời đại hạn chế, giới hạn và một cách suy nghĩ hạn hẹp. Trái với niềm tin chung, chủ nghĩa duy vật ít khi là lập trường của một nhà tư tưởng đẩy vấn đề về vũ trụ đến kết luận logic, mà đúng hơn là của một người dừng lại gần đường biên khi sự vật bắt đầu tỏ ra lạ lùng, không còn quen thuộc và làm cho rối trí. Đối với 100 người duy vật phát biểu, tôi không thể biết Thiên Chúa. Có lẽ chỉ có một vài người nói cách quả quyết, không có Thiên Chúa, thần thánh nào cả. Và đó là một người can đảm. Giờ đây, thực ra đã đứng giữa phạm trù thứ nhất và thứ ba, kẻ sùng bái ngẫu tượng, the idolater, trên đại thể, vẫn gần với chân lý hơn là người duy vật. Kẻ mang giả theo thuyết vật linh, the savage animist, tin rằng mỗi cái cây là một linh hồn, nghĩa là có sức sống với cảm nhận và năng lượng chính nó, thì gần với thực tại hơn là người duy vật, là người chỉ chăm nhắm tới việc sắp xếp trình bày bản biểu chính xác các sự kiện quan sát được, mà không thắc mắc về nguyên nhân tối hậu kích động cái cây. Đối với một kẻ duy vật thô thiển, cái cây chỉ là một khúc thân màu nâu với một lớp vỏ dày vươn bộ rễ ra trên đất để tìm thức ăn bên dưới và vươn những cành hướng lên trời để đón không khí và ánh sáng. Anh ta tự biến mình thành một thư ký, một người giữ sổ sách kế toán về những sự kiện diễn ra trong quá trình tăng trưởng của cây và cố tìm hiểu những tiến trình lý hóa liên quan đến sự tăng trưởng và sự sinh sản của cây cối trong chu kỳ hoa, hạt, cây hay trong chu kỳ xuân hạ thu đông. Giờ đây, một nhà thực vật học biết tất cả các sự kiện đã được khám phá từ trước đến nay về cây cối là một nhà thực vật học giỏi. Nhưng nếu anh ta tự mãn rằng mình thực sự biết lý do đằng sau tất cả những hiện tượng này, thì anh ta hẳn là một người thư ký kế toán khoa học nông cạn và chẳng tốt lắm cho bất kỳ chuyện gì khác. Bạn khó ngăn cản mình nghĩ rằng một con người như thế là trống rỗng về trí tuệ. Nhưng đại đa số các nhà thực vật học tất nhiên không phải là trống rỗng về trí tuệ. Họ vẫn có quan điểm riêng về đệ nhất nguyên nhân và nhiều người tin vào Thiên Chúa. Khi một hội nghị quốc tế các nhà thực vật học diễn ra, các thành viên gặp nhau, bề ngoài có vẻ như là một cuộc đại hội các thư ký kế toán khoa học quen thuộc với những dữ liệu chính xác và giữ vững trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của mình. Không có điểm đặc biệt hay lý do đặc biệt nào để quảng cáo sự dốt nát của họ về Thiên Chúa hay nỗi thất vọng của họ khi cố gắng phát hiện lý do của mọi vật. Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của quyển Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chân Lý Vào Đời qua tiếng hát của Hồng Nhung.
Con đường nào mình đến
êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi Cha.
Căn bệnh trí thức của châu Âu bắt đầu với việc đề cạc các đôi vũ trụ thành hai phần tách rời nhau một cách tiện lợi, tâm linh và vật chất, thì người ta không minh nhiên nói rằng phương pháp diễn dịch cũng ứng dụng vào lĩnh vực sự sống của con người và ý thức con người, cũng như vào sự khảo sát thế giới tự nhiên. Nhưng khuynh hướng chung là làm như thế. Trong chừng mực mà tinh thần của Thiên Chúa hay của con người có thể quy về phương pháp này của đề cạc, nó là một phần của kiến thức, và trong trường hợp trái lại thì nó không là. Điều không thể tránh khỏi là vật chất thế chỗ cho tinh thần trong sự chú ý của con người, và tinh thần hay tâm linh càng ngày càng bị gán ghép với cái siêu nhiên, the supernatural, và bị chỉ trích. Khuynh hướng này sau đó trở thành chủ nghĩa duy vật của thế kỷ 19, như chúng ta biết. Thiên Chúa và các giá trị đạo đức mất hẳn chỗ đứng trong thế kỷ này, nhưng những hậu quả đầy đủ vẫn chưa hiển hiện vì đạo đức thời Victoria vẫn còn nguyên vẹn. Tên các cô gái vẫn là niềm tin và kiên nhẫn. Lord Tennyson vẫn còn ca hát. Sự ngọt ngào của chàng trai xanh Blue Boy không bị các nghệ sĩ cười nhạo. Những người tiền Raphael vẫn còn tâm linh trong quan điểm của họ, và Ruskin vẫn đang thuyết giáo về chân thiện mỹ. Carlyle hãy còn rền vang về sự cao cả của tinh thần con người. Hoàng gia Victoria vẫn chưa bị phân tán, và con người vẫn chưa bị bỏ rơi đến nghẹt thở vì thất vọng. Cuối cùng chính Max Nordau đã viết cuốn sách về nỗi tuyệt vọng và thối hoài nghi khinh bạc Cynicism của cuối thế kỷ khoảng năm 1900. Với việc thế kỷ 20 đi tới, khuynh hướng hoài nghi khinh bạc về đạo đức Moral Cynicism ngày càng hiện rõ. Sự ngọt ngào và ánh sáng của tinh thần con người đã qua đi. Giờ đây, bất kỳ ai còn nói đến sự ngọt ngào và ánh sáng đều có vẻ lỗi thời đến tức cười. Bất kỳ ai cũng có thể thấy cái vẻ đẹp của cái chân phụ nữ, trừ người nghệ sĩ. Bất kỳ ai không chịu ngưỡng mộ người đàn bà có thai của Picasso với cái bụng to đùng và đôi chân cồng kềnh của nàng ta đều bị coi là một kẻ ngu dốt phản tri thức đến mức vô vọng. Thế rồi đến thời đại của phá phách, của hủy diệt, Picasso tháo tung thế giới vật thể với sự thích thú của một đứa bé nghịch ngợm, tháo rời từng mảnh chiếc đồng hồ và bày ra bừa bãi, nào là các bánh răng, các dây thiều, các lò xo, các kỳ kim, đủ thứ cá tạp bánh lụa trước mắt, và gọi đó là tầm nhìn bên trong, inner vision. Stravinsky cười nhạo hài âm, giao hưởng. Gertrude Stein phá hủy ngữ pháp. E. Cummings hủy diệt dấu chấm câu. Joyce phá bỏ thành ngữ, và Salvador Dali coi khinh sự lành mạnh, đúng đắn. Mọi người tranh nhau xé bỏ cái gì đó, và bằng cách làm như thế, nhận được sự reo hò cổ vũ của đám đông. Đó là thế giới mới dũng cảm, với sự nhấn mạnh trên từ dũng cảm. Cái gì bị hủy diệt không quan trọng, không thành vấn đề. Điều quan trọng là phá bỏ, và chỉ có phá bỏ, nhân loại mới có thể chứng tỏ sự tiến bộ. Đây là những người dẫn đầu, là thành phần trí thức ưu tú của chúng ta, hàng ngũ tiền phong của tinh thần. Những nghệ sĩ, những nhà văn muốn tỏ ra tiến bộ, phải lo động não hết công sức để xem sắp tới mình có thể đặt tay lên cái gì mà người khác chưa kịp nghĩ tới để xé banh ra đây. Tôi đã nghĩ tới việc phát minh ra một trường phái nghệ thuật mới bằng cách phủ lên tấm vải bố những mảnh lộn xộn giống như con amip, nhưng chưa kịp thực hiện thì một anh chàng người Mỹ ồn ào đã nặng mất ý tưởng sáng tạo đó của tôi và làm một cuộc trình diễn rất náo nhiệt ở Paris mới gần đây với một kiểu dáng hội họa tương tự, gợi ra một thế giới của những phân tử. Một ngày nào đó sẽ có chàng thi sĩ nào đó phát minh ra lối thơ trong đó các chữ cái trong bảng alphabet xuất hiện lộn tùng phèo không theo một quy định nào cả. Một thể thơ mà Cummings may mắn thay vẫn chưa kịp nghĩ ra. Và những nghệ sĩ ăn theo tất nhiên sẽ tìm ra không thiếu những ngôn từ hoặc công thức nhằm khiêu gợi ý nghĩa tâm linh của những chữ cái lộn xộn ngược ngạo kia. Tôi mạo muội đề xuất một danh xưng cho trường phái này, chủ nghĩa siêu ngữ nghĩa học, Supersemanticism, có ý cho rằng chức năng của một từ không nên là truyền đạt ý nghĩa mà là siêu nghĩa, Supersense. Freud giữ vai trò kỳ lạ trong cuộc phá hủy tổng lực này. Ông ta lập ra phòng thí nghiệm trong toilet và có khả năng phân tích một số sự vụ liên quan đến con người. Giờ đây, bất kỳ ai làm như thế cũng buộc phải tiến rất gần đến một số sự kiện sinh học về con người. Freud có điều gì đó để nói, và thế là ông ta phải tạo ra ngôn ngữ cho riêng mình. Ông thấy cái từ tâm hồn, soul, đã bị dùng và lạm dụng quá nhiều rồi, và ông ta đã khôn đáo để khi thay thế bằng từ tâm thể, psyche. Và rồi ông ta tiếp tục nói về dục tính, libido, bản năng, id, ngã, ego, siêu ngã, superego, và cái từ lớn lao nhất tất nhiên là vô thức, unconscious. Ông mở toan ra một biên cương mới cho kiến thức con người. Trên đại thể, thế giới của vô thức là thế giới của những bản năng nguyên sơ, nhưng bằng cách đặt thế giới đó đối đầu với thế giới hữu thức và đối đầu với sự vận hành của lý trí hữu thức, ông khải lộ những viễn cảnh mới, bao gồm sự hợp lý hóa, rationalization, cơ chế phòng vệ, defense mechanism, sự thỏa mãn dục vọng, wish fulfillment, những mặt cảm tự ti, inferiority complexes, và vân vân. Nhờ vậy, hiểu biết của chúng ta về các tiến trình tâm lý, hữu thức và vô thức được mài sắc hơn. Giờ đây, khi một người khám phá một thế giới hoàn toàn mới, thì những hậu quả sẽ không đơn giản. Chúng không thể đơn giản. Những hậu quả tức thời không hề đáng yêu, không đáng yêu hơn một cuộc giải phẫu cơ thể. Nó bốc mùi khó ngửi, và tuy thế nó lại mê hoặc. Giống như theo dõi một cuộc giải phẫu tử thi, và quan sát lục, phủ, ngũ tạng bê bết máu me của con người. Nó phơi trần con người dưới sức mạnh tác động của những bản năng, phô bày những kiểu tự lừa dối của anh ta, và chỉ ra anh ta như một kẻ man dã với một tâm trí rất bất toàn. Hành vi của con người là bất kỳ cái gì, ngoại trừ hành vi hợp lý. Nếu người ta là một con vật biết suy nghĩ, thì suy tư của nó thuộc về một đẳng cấp rất thấp. Bản tường trình về tâm hồn con người của những người theo Freud thực tế cũng ngang tầm chất lượng với tường thuật của một cô hầu gái chuyên việc rửa bát đĩa trong lâu đài một vị công tướng. Tôi đã viết trong quyển The Wisdom of India and China, Minh Triết Ấn Độ và Trung Hoa. Chẳng còn gì riêng tư của tâm hồn và cơ thể. Những sinh viên khoa lịch sử tâm hồn đã bức trụi lá cây sung xua tan mọi huyền bí. Gửi linh hồn trần truồng run rẩy vì lạnh đến phòng rửa bát đĩa và biến toilet thành phòng trưng bày công cộng. Họ làm mờ xỉn vẻ lấp lánh của tình yêu, làm chua men rượu tình ca, vật long lòng tự hào, phơi ra cho tia nhìn sổ sàng, cung thánh thiêng liêng của tâm hồn chúa tể, bị trút phế khỏi ngai vàng tôn nghiêm và đội vương miệng cho libido tanh mùi tinh khí. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành Trình Tâm Linh của Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.